Express.
Ở đây tất bàn rồi, về đâu em? Em taxi.
Bốn chỗ
về đâu em?
Thưa quý vị, ùn tắc, bắt nháo, hết giá cắt cổ là tình trạng đang diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều hành khách bức xúc khi không thể tìm được xe về nhà.
Nhiều xe lắm nhưng mà không phải taxi. Bây giờ mà muốn bắt taxi là chịu chết. Chỉ chờ đấy cả mấy tiếng là chuyện bình thường.
Cứ tưởng như là cũng mười mấy năm về trước á, làm tiền nè, làm giá nè. Xe dù họ nói, nhiêu đó tiền thì mới chạy, còn không đứng đây đợi mấy tiếng, 1 giờ đêm á nha. Không Grab, cũng không taxi gì hết. Thì người ta sẽ đi xe dù.
Bình thường chị đi thì khoảng 70-80 ngàn, nhưng mà nó là 400 ngàn, ám ảnh luôn á.
Chị thấy những cái người họ đi cùng với chị là họ khóc đấy, bởi vì họ không bắt được taxi.
Oan ức cho người dân, giống như là kiểu là đang hút máu luôn á.
Quý vị đang nghe VN Express nay, sáng ngày 8 tháng 8. Trở về thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến công tác ở Phú Quốc hồi tháng 7, chị Thùy ấm ức vì bị hàng loạt xe dù chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất với giá cắt cổ, trong khi bản thân thất thểu khi bị hãng bay cho delay hơn 5 tiếng đồng hồ.
Từ cái đường mà em đi ra khỏi sân bay á nha, đi bộ ra, tôi hẹn là taxi dù, như là bến xe cũng mười mấy năm về trước. Gọi em là em muốn đi về đâu, xe có xe liền, em không phải đợi. Chị mới hỏi giá là thường thường em đi taxi á, đi từ sân bay về nhà chị là đâu đó cỡ 150 nha. Thì ông đó sẽ đưa cho em cái giá là 340, em đi được hay không? Ông rất là kiểu lưu manh á, kiểu không có tiền hả, em cứ đợi đi. Mà rất là nhiều người đàn ông như thế nha, lướt qua những cái người đàn ông đứng đó, xong rồi đến một cái khu đắc địa của sân bay. Có một cái người đàn ông khác, nhìn họ đeo những cái accessory rất là mắc tiền á, giống như là người quản lý cái trạm đó vậy đó. Hỏi mình à, đi hay không, anh đón xe giùm cho em ngay. Thì cũng vậy, cũng là 340, đâu đó là gấp đến 2.5 lần của taxi bình thường. Làm tiền nè, làm giá nè. Cứ nghĩ như là em bước xuống sân bay, tất cả xung quanh em đều là giặt hết. Nên em thấy ghê lắm, em hình dung được là mới xuống bến xe thôi 1.000 ông xe ôm hét giá trên trời dưới đất. Mà em không dám đi, em phải đi bộ ra khỏi cái bến xe đó một quãng em mới bắt được xe. Thì đánh giống vậy đó. Đó là ngày rất là tồi tệ. Chị bút cái chuyến bay, giá nó khá là mắc trong cái ngày đó. Là 1 giờ trưa là nó delay cho tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều chưa có nhân viên tới check giá nữa. Phải 10 đến 20 phút sau mới có nhân viên tới là ta đang nổi giận rồi. Lên máy bay ngồi thêm nửa tiếng nữa, máy bay. Xong về tới Sài Gòn hả, bay trên bầu trời, không có chỗ đậu hay gì. Thêm 30-40 phút nữa mới xuống. Xuống xong mà em phải mất thêm nửa tiếng nữa để hành lý ký gửi của em chạy ra. Là đã quá mệt mỏi luôn rồi. Xong rồi đi ra gặp thêm taxi thêm tiếng nữa. Về đêm khuya còn tệ hơn nha. Bắt buộc phải đi xe dù, vì không có xe taxi luôn. Xe dù họ nói, nhiêu đó tiền thì mới chạy, còn không đứng đây đợi mấy tiếng, 1 giờ đêm á nha, không Grab, cũng không taxi gì hết. Thứ hai là những cái chuyến mà có người lớn tuổi hay là người ta không thể nào đứng một tiếng mấy để đợi xe, thì người ta sẽ đi xe dù, gấp ít nhất là 2 lần. Mà những người nước ngoài mà qua bên này là thiệt luôn á, không có còn mặt mũi nào. Taxi thường bấm đồng hồ đi thì cũng đâu đó vài chục à, tại vì gần Gò Vấp hả. Đợt đó hai bạn chị phải đi về tới 300-400 ngàn. Thì đó là một cái kiểu mà quá đáng. Giống như là kiểu là đang hút máu luôn á. Oan ức cho người dân.
Về khuya, không đặt được taxi công nghệ. Chị chấp nhận đợi thêm một tiếng để được điều phối taxi chính thống trong sân bay.
Một cái chuyến bay của em là 300 khách đi. Hàng 5-7 phút một chiếc xe mà lấy một gia đình đi thì nó một xếp hàng cỡ 200-500 hành khách. Thì em nghĩ coi cái 200 hành khách phút sau là bao nhiêu phút sau họ mới có đón được xe. Ít nhất là 1 tiếng đúng không? Cái lúc đó thì có một cái ông bên sân bay, ổng sẽ ràng cái barrier lại đó, kiểu là có một chiếc tới thì ổng chỉ định cái gia đình đó đi ra đón taxi đó, sẽ có người điều phối cho em đón xe taxi, không có lựa chọn đâu. Chị phải mất ít nhất là 1 tiếng để chị get line tới chị.
Tương tự chị Thúy, chị Nguyên đáp sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23 giờ đêm, không tìm được tài xế công nghệ nhận chuyến, cũng không thể đợi tới lượt điều phối taxi truyền thống. Chị cùng chồng xách theo hành lý 60 kg, lòng vòng 1 km để tìm xe.
Từ Mỹ về qua Nhật Bản về đến Việt Nam khoảng 23 giờ hơn đó. Chị đi một mình, sau đó ông xã chị ra đón. Nhưng mà chờ mãi xe taxi không được. Thì ông xã chị ông bảo là bây giờ quốc tế đông quá, chạy qua quốc nội đi. Qua quốc nội thì cũng không lên được xe. Xong lại chạy vòng qua cái chỗ mà khu nhà xe đó. Vừa vào trong thì có người hỏi chị là vậy 400 ngàn này có chịu đi không? Mà thực sự nhà chị thì khoảng 3 km thôi. Bình thường chị đi thì khoảng 70-80 ngàn. Chị cũng biết là đêm thì về trong sân bay ra thì bao giờ nó cũng khó xe hơn, cho nên là chị cũng không bao giờ để lái xe thiệt thòi về cái chuyện đó, thì mình có thể sẵn sàng mình trả gấp đôi lần cũng được. Nhưng mà 400 ngàn thì ông xã thì chị ông thấy mắc quá, ông không đi. Thế là lại lóc cóc đẩy ra cái chỗ ngoài đường Trường Sơn á, chỗ gửi xe của xe máy. Mà hành khách thì cứ thất tha thất thểu như thế. Ra đó thì có một cái xe dù màu trắng nhỏ thì nó đòi 250. Thế xong ông xã chị ông bảo thôi nhà gần đây thì đi 200 đi. Lúc đầu không chịu. Xong rồi ông nói là nhà gần mà đi ra rồi lại làm một thêm một cốt nữa cũng được mà. Thế thì nó đồng ý đi 200. Đó, chị sắp tới chị lại đi nữa. Chị rất là ngại cái cảnh mà đón taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Kinh khủng. Là phải lo đón xe như thế nào. Cái kiểu giống như mà cái chụp giật xong rồi mặc cả 400 đi không có cái thứ làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Mà cái kiểu mà nhiều khi mình lên xe trước hết là mặt họ khó chịu khi họ thấy đi gần đã. Mình vẫn có thể cho thêm tiền mà sao bây giờ họ phục vụ chán ghê luôn á. Rất là bức xúc cái chuyện đó. Đi ra nước ngoài không ngán cái kiểu về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đi ra Hà Nội cũng không ngại bằng đi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mình thì không có xe để đi hoặc là phải đi xe giá cao như thế. Hành lý quốc tế là gần gần 60 kg mà đi lòng vòng như vậy. Vừa mệt mà vừa bực bội khó chịu. Chị cũng chỉ mong là sân bay rồi chính quyền thành phố làm thế nào mà để thay đổi như thế nào, chứ chị không biết là mỗi lần đi ấy là áp lực ám ảnh luôn ấy.
Từ ngày 28 tháng 7, xe công nghệ như Grab, Be vào sân bay đón khách chỉ tập trung tại làn D1 thuộc tầng trệt nhà xe. Riêng hãng Be còn đón khách ở vị trí khác bên ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, cách đó hơn 100 m, thay vị trí đậu trước đây. Ngại phức tạp là lý do khiến nhiều tài xế e dè nhận cuốc trong sân bay. Chị Trần cho biết, chị phải đi bộ 20 phút ra xa sân bay mới tìm được xe công nghệ. Tuy nhiên, chị bị xe dù đeo bám, thậm chí là dọa nạt.
Họ đã đi theo họ mời chào lum tà lá chân á. Lúc đó là chị có đứng ngay khu vực đó chị đặt xe nha, bản đồ hiện rất là nhiều tài xế nhưng không ai dám nhận cuộc xe của chị. Khi mà chị còn đứng ở trong lòng vòng cái chỗ sân bay, chị phải đi ra thiệt xa thì người ta mới dám nhận. Đi bộ mà còn cái hành lý thì khá là mệt và đi khoảng chừng 20 phút mới ra tới ngoài. Thì khi mà chị đi ra đến bãi xe của sân bay á, là hai bên nó hả rất là đông cái người xe ôm và họ kêu réo rồi các kiểu nữa. Chị cũng không muốn đi, và khi mà chị im lặng chị bỏ đi á, thì họ sẽ nói với theo là hả đứng đây đã thì còn lâu mới có xe, cái kiểu như dọa nạt mình vậy đó, rồi lôi kéo rồi hít xả các kiểu.
Ai dám chạy 100 đấy thật, nếu có chủ đi như này nói
mình cảm thấy khó chịu. Bực mình, bực lòng là chị phải đi rất là xa, chị đi tú ra mới dám lấy điện thoại ra rồi đặt xe rồi chờ, thì lúc đó thật sự mới là Grab. Còn mấy người kia thì chị nghĩ là không phải, tại vì họ chèo kéo như vậy, trong khi Grab thì người ta chạy bằng app mà mang tiếng ra sân bay đúng không, là cái gì đó nó có vẻ là sang trọng lắm, nó có vẻ là rất là văn minh đó. Nhưng mà giống như là ở bến xe dù, mà đó là chị nha, dạng trung niên rồi chị đi du lịch nhiều và chị có sức khỏe, chị có một cái sự hiểu biết nhất định. Nhưng ví dụ như những người cha với mẹ chị, người ta sẽ sợ hãi. Như bạn chị người nước ngoài đến đến Việt Nam cái kiểu đó thì ai cũng sợ.
Về phía hành khách, nhiều người chưa biết vị trí đón taxi đã thay đổi, khiến nhiều xe có thêm cơ hội chào mời. Chị Hằng cũng may mắn đã được xe taxi, nhưng lòng vòng mãi chỉ mới tìm được bãi đón khách.
Cửa đến ấy, xe dù nhà của anh ta vậy đó. Người ta sẽ nói rằng là ở chị ơi bây giờ bắt taxi khó lắm. Cái đấy là mình vào trong cái khu hầm gửi xe, nó có cả thang máy để đi lên lầu để lấy xe máy về lấy xe ơi nữa mà. Có nghĩa là hãng hay dù đều ở trong đó. Mà không hiểu tại sao về sân bay lại để cho taxi tiếp đằng kia. Mà cũng không có người hướng dẫn là các anh chị ơi đi qua lối này là bắt taxi này. Chị mà dân Sài Gòn chị còn không biết nữa thì dân tỉnh làm sao người ta biết được.
Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sau đại dịch, số lượng phương tiện, tài xế của các hãng taxi, bao gồm cả taxi công nghệ và truyền thống, đều sụt giảm rất nhiều, nên không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng tăng cao tại sân bay. Do đó, càng phải phối hợp với các hãng xe để đảm bảo nhu cầu vận chuyển cho hành khách. Ở Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm, thường xuyên phải đi công tác bằng máy bay. Chị Hằng thắc mắc, xe taxi biến mất một cách kỳ lạ so với trước đây. Bản thân cũng chứng kiến nhiều khách bất lực đến phát khóc tại sân bay vì không bắt nổi taxi.
Những cái người mà đi cùng với chuyến bay với chị, người ta mệt mỏi lắm. Có nhiều người người ta khóc nữa, ta nói trời ơi xuống máy bay chỉ muốn là đặt taxi là về luôn mà giờ không biết taxi. Nói chung là người ta cảm thấy rất là bực mình, người ta bảo sao cả cái sân bay như thế này mà lại không có taxi để mà bắt về. Bắt tài họ không kiếm được, chị cũng không kiếm được bắt tài. Đứng chờ mỏi cả mắt em, không có taxi. Hỏi thì không ai biết, vì toàn những người không biết lại hỏi nhau. Chị thấy những cái người họ đi cùng với chị là họ khóc đấy. Bởi vì họ không bắt được taxi. Mà họ cũng chả biết hỏi ai, mà dân quê lần đầu tiên vào Thành phố Hồ Chí Minh mà.
6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 301 trường hợp chào mời, treo kéo khách, gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó gồm 179 taxi dù, 5 taxi công nghệ, 65 taxi truyền thống, nhân viên xe hợp đồng, 13 nhân viên xe Vũng Tàu, 29 xe ôm giả Grab, 550 trường hợp dừng đỗ xe trái quy định và 8 trường hợp ô tô vận chuyển hành khách không dán logo, phù hiệu theo quy định cũng đã bị xử lý. Để xử lý tình trạng giao thông bắt nháo tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài việc tăng cường các tuyến xe buýt và khôi phục tuyến buýt đang tạm dừng vì dịch bệnh, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh ngay các nội dung phản ánh của người dân như lái xe từ chối chở khách lân cận khu vực sân bay hoặc bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, vòi vĩnh nhận thêm các tiền cước. Các xe vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động 1 tháng. Công an sân bay sẽ phối hợp xử lý các đối tượng cò, treo kéo khách theo phạm vi thẩm quyền. Ngoài ra, Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và Sở Giao thông Vận tải đề xuất xây thêm bãi đậu xe rộng 3.500m2 cho sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Hồng Hà để tăng khả năng cung ứng cho các xe chở đón khách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!